This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Camillo Lelis linh mục. Giáo huấn số 33. Hậu quả của tội Adam trên nhân loại, phần tiếp theo. Tội tổ tông mặc dầu truyền đến mỗi người, nhưng không hề mang tính cách một tội của bản thân nơi bất kỳ ai trong con cháu ông Adam. Không còn sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy, nhưng bản tính nhân loại không hoàn toàn bị hủy hoại. Bản tính nhân loại bị thương tật trong các sức lực tự nhiên riêng của con người, u mê dốt nát, phải chịu đau khổ, bị sự chết thống trị và hướng chiều về tội lỗi. Sự hướng chiều về điều xấu được gọi là dục vọng. Bí tích thánh tẩy khi ban cho con người đời sống ân sủng của Chúa Kitô, xóa bỏ tội tổ tông và đưa con người trở về cùng Thiên Chúa, nhưng những hậu quả của tội tổ tông trên bản tính đã bị suy yếu và hướng chiều về điều xấu vẫn tồn tại nơi con người và kêu gọi con người vào cuộc chiến đấu thiêng liêng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 405. 15. Thứ hai, Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ ba, Đức Mẹ núi Camelo. 17. Thứ tư. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu. 20. Thứ bảy, Thánh Apollinare, Giám mục, Tử Đạo. 21 tháng 7, Chúa nhật thứ 16 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 15 thường niên, năm C.
Cùng nhau bên Chúa hòa lòng con ước mơ với tiếng hát tôi dâng niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin chúng con dâng nguồn chung hai từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa qua lòng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mến Chúa yêu người là giới luật căn bản nhất của Kitô giáo chúng ta. Thực hiện một cách trọn vẹn giới luật ấy, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc nước trời. Đó là sứ điệp tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm C hôm nay gửi đến chúng ta. Giờ đây chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa vì những tội lỗi, những thiếu sót trong việc chúng ta chưa yêu mến Chúa đủ và yêu mến tha nhân đủ. Xin Chúa tha thứ thánh tẩy để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tươi thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tranh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói, ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe, để chúng tôi thực hành được. Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng, ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời tôi theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời tôi vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tâm thân tôi.
Các thánh thiên cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Phần tôi đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân tôi. Tôi sẽ xương bài ca ngợi khen danh Chúa, và tôi sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của người bị bắt cầm tù.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Si-on, người sẽ tái thiết thành trì của Giu-đa. Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư.
Các bạn thiên cung, các bạn thì thiên Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi của người thông luật trong bài tin mừng hôm nay cũng là câu hỏi chung cho tất cả mọi tôn giáo, cách riêng là Kitô giáo của chúng ta. Và câu trả lời đã được ghi rõ trong sách Đệ Nhị Luật. Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình. Vì muốn cho người thông luật hiểu rõ hơn thế nào là người thân cận, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về người Samari tốt lành. Chúa Giêsu đã giúp cho người thông luật và cả chúng ta nhìn ra được đâu là người thân cận của chúng ta, dù người ấy không cùng tôn giáo, thậm chí là những người vô thần, dù người đó là người mà mình không ưa thích, hay thậm chí đó là những người bắt hại chống đối mình. Chúng ta thấy trong dụ ngôn, Chúa Giêsu đã chỉ trích gương xấu cần phải tránh, mà điển hình là ông tư tế và thầy Lê-vi, 2 ông viên chức của phụng vụ đền thờ, và được coi như là hàng đạo đức bởi vì đã giữ đúng lề luật. Nhưng chúng ta lại biết rằng ông thiếu sót một điều luật quan trọng nhất, đó là luật bác ái. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng đã điêu lên một gương tốt mà chúng ta cần phải noi theo, đó là người Samari, một khách ngoại kiều, một người có thể qua là lạc đạo. Nhưng bất chấp mọi thứ rào cản xã hội hay tập tục truyền thống, người Samari nhân hậu đã song sáo tiến lại gần người xấu số để giúp đỡ anh ta, vì anh ta đang dở sống dở chết trên đường. Chắc hẳn động lực để người Samari làm việc này là xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của ông, chứ không phải từ những bộ luật rườm rà phiền toái. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, qua dụ ngôn trong tin mừng hôm nay. Chúng ta cần phải đặt lại vấn đề là tôi đã làm gì cho người thân cận của tôi? Và chúng ta đã khẳng định với nhau rằng mọi người đều là những người thân cận của chúng ta, mọi người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời này. Chúng ta đã làm gì cho họ? Chúng ta đã sống đúng tinh thần mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy chưa? Tinh thần ấy được tóm gọn trong hai điểm thôi: mến Chúa và yêu người. Cả hai đều đi đôi với nhau. Hễ mến Chúa thì phải yêu người, và càng mến yêu người thì đó là thể hiện lòng yêu mến Chúa. Công thức trong tin mừng này không thể tách rời ra được trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Như thế, tình yêu tha nhân là bằng chứng hùng hồn nhất để chúng ta có thể nói rằng chúng ta yêu mến Chúa. Tôi đã làm gì cho người thân cận của tôi hôm nay? Người thân cận của chúng ta hôm nay còn đầy dẫy trên đường phố mà hàng ngày chúng ta có thể bắt gặp được. Đó có thể là những người lang thang không cửa không nhà, là những người nghèo túng, những người bị ruồng bỏ. Người thân cận của chúng ta hôm nay có thể là những người đang chịu cảnh áp bức bất công, những kẻ thấp cổ bé miệng. Người thân cận của chúng ta hôm nay có thể là những bệnh nhân đang nằm la liệt chờ chết vì không có tiền để chữa trị. Người thân cận của chúng ta cũng có thể là những người đang sống bên lề xã hội, tức là những người tội lỗi, yếu đuối và bị khinh bỉ. Thử hỏi chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đã làm gì cho họ? Luật mến Chúa yêu người thúc đẩy chúng ta phải đưa đến một hành động, hoặc chí ít ra cũng phải đánh thức lương tâm của chúng ta. Bao lâu chưa đạt được điều đó thì chúng ta còn ở một cái mức của ông Tư Tế và của thầy Lê Vi. Đó là những người đã làm ngơ trước sự bất hạnh của anh em mình. Ước gì chúng ta đừng giả điếc làm ngơ trước những tiếng kêu gọi thống thiết của những người đau khổ hôm nay, những người đang cần chúng ta mở rộng vòng tay nhân ái. Xin Chúa cho chúng ta biết mang lấy con tim của người Samari hôm nay, để mạnh mẽ can đảm tiến về phía những người đang đau khổ và ra tay hành động. Đó chính là tinh thần của Kitô giáo, là giới luật mà Chúa đòi buộc chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện được điều đó, chúng ta đích thực là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đây chính là điểm quan trọng. Chúng ta cần canh tâm tâm hồn mình luôn, cần có những hành động cụ thể trước những nỗi đau khổ của người anh em xung quanh chúng ta. Sẽ không có tình yêu, sẽ không có hạnh phúc, và sẽ có không có hy vọng là chúng ta được sự sống đời đời nếu chúng ta lẩn tránh hoặc làm ngơ trước những nỗi thống khổ của những người anh em sống chung quanh chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành luôn ban ơn cho chúng ta, ban cho chúng ta niềm vui, sức mạnh và sự can đảm để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trong đời sống thường nhật của chúng ta. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bài Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người về ngồi Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại yên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Thiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà khai dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi xin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đạo Chúa Kitô là đạo tình thương. Chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục người khác. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh biết luôn chân thành yêu thương và tôn trọng hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, chiến tranh và khủng bố, hận thù và bạo lực vẫn còn đang hoành hành ở nhiều nơi, gây ra tan tóc và đau khổ cho biết bao gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con người ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, có một số người ngại phiền phức, sợ cực nhọc khi phải giúp đỡ người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi Kitô hữu biết sống quảng đại và sẵn sàng trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống bác ái là chu toàn lề luật của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết rộng rãi chia sẻ cơm bánh cho những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ái. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con tim vương bao ước vọng.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đo nhìn và làm cho trở nên của ăn bồ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành ban tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang ban tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, Thầy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này, mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, lập xa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đừng xa tôi trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hết mọi người giống dám dân bỏ cuộc đời với quyền tình thập tự vinh quang, với Giê-xu đấng con thờ để nên lời ngợi ca chúng tụng.
Xin cho con dám trao lời Chúa, cho muôn muôn người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao nhiêu tội
cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tín này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, thung bạch tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, thung bạch tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiên, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào khám hết nên sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời ngài ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi. Trao dâng cho cuộc đời để hiện thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Các bạn hãy là những người của đời cầu nguyện, hãy vun trồng chiều kích chiêm niệm cả trong cơn lốc của các dấn thân cấp bách nhất. Việc phổ biến tin mừng không được bảo đảm bởi số người hay uy tín của cơ cấu hoặc phẩm chất các tài nguyên có được, nhưng bởi sự thấm nhập và kết hiệp sâu thẳm với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 7 tháng 7, trong đền thờ Thánh Phêrô, nhân ngày hành hương năm đức tin của 6.000 chủng sinh, tập sinh và thỉnh sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả các nước xa như Trung Quốc, Việt Nam, Papua Tân Guinea, quần đảo Salomon, Zimbabwe và Chile. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói lên niềm vui được cử hành đức tin, đặc biệt trong thánh lễ cùng với các chủng sinh, tập sinh và thỉnh sinh, là sự tươi trẻ của giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm C. Nói về sứ mệnh rao truyền tin mừng, niềm vui an ủi, thập giá và lời cầu nguyện. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah, nói tới niềm vui của sự an ủi. Ngôn sứ nói với một dân tộc đã trải qua một thời kỳ đen tối của kiếp lưu đày, bị thử thách cam go, nhưng giờ đây đã tới thời an ủi cho Jerusalem. Sự buồn sầu và nỗi sợ hãi phải nhường chỗ cho niềm vui. Lý do là vì Chúa sẽ đổ tràn đầy trên thành thánh và dân cư của nó một thác của sự an ủi, tràn đầy an ủi. Đôi khi, tôi thấy vài người sống đời thánh hiến sợ hãi sự an ủi của Thiên Chúa, và thật tội nghiệp, họ hành hạ chính mình vì họ sợ sự hiền diệu của Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em đừng sợ, Chúa là Chúa của sự an ủi, Chúa của tình hiền diệu. Chúa là Cha, và Người nói với chúng ta rằng, Người sẽ thực hiện với chúng ta như một bà mẹ thực hiện cho con nhỏ của mình với lòng hiền diệu. Con người ngày nay chắc chắn cần lời nói, nhưng nhất là cần chúng ta làm chứng cho lòng thương xót, sự dịu hiền của Chúa sưởi ấm con tim, thức tỉnh niềm hy vọng và lôi kéo tới sự thiện. Niềm vui đem sự an ủi của Thiên Chúa đến cho con người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa bài đọc thứ hai, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata. Trong đó, Thánh Nhân khẳng định rằng, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Galata chương 6 câu 14. Và Thánh Nhân nói tới các dấu tích, nghĩa là các vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đinh, như là dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống của người là tông đồ của tin mừng. Trong sứ vụ của mình, Thánh Phaolô đã sống kinh nghiệm khổ đau, yếu đuối và thất bại, nhưng cũng sống kinh nghiệm niềm vui và sự an ủi. Đây là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm của cái chết và sự sống lại. Chính việc để cho mình trở nên đồng hình dạng với cái chết của Chúa Giêsu khiến cho Thánh Phaolô đã tham dự vào sự phục sinh và chiến thắng của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích sự phong phú của việc loan báo tin mừng như sau. Sự phong phú của việc loan báo tin mừng không tới từ sự thành công, cũng không tới từ việc thất bại theo các tiêu chuẩn của con người, nhưng từ việc trở thành đồng hình dạng với cái luận lý của thập giá Chúa Giêsu, là luận lý của việc ra khỏi chính mình để tự cho đi, cái luận lý của tình yêu thương, chính thập giá và luôn luôn là thập giá với Chúa Kitô, bảo đảm cho sự phong phú của sứ mệnh loan báo tin mừng của chúng ta. Và chính từ thập giá, cử chỉ tuyệt đỉnh của lòng thương xót và tình yêu thương mà chúng ta được tái sinh như thụ tạo mới. Yếu tố thứ ba bảo đảm cho sứ mệnh loan truyền tin mừng của giáo hội là lời cầu nguyện. Chúng ta đã nghe Chúa nói trong phúc âm, các con hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Các người thợ đã không được chọn qua các chiến dịch quảng cáo hay kêu gọi phục vụ quảng đại, nhưng được Thiên Chúa chọn và sai đi. Chính người tuyển chọn, chính người sai đi, chính người ban sứ mệnh. Vì thế, cầu nguyện quan trọng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lặp lại với chúng ta rằng, giáo hội không phải của chúng ta mà là của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta, những người được thánh hiến, chúng ta nghĩ rằng nó là của chúng ta. Nhưng giáo hội không phải của chúng ta mà là của Thiên Chúa. Cánh đồng trồng tỉa là của Người. Như thế sứ mệnh truyền giáo là ân thánh, và nếu việc tông đồ là hoa trái của lời cầu nguyện, thì nó sẽ tìm thấy trong đó sức mạnh cho hoạt động của nó. thật thế, sứ mệnh của chúng ta không phong phú. Chính trong lúc chúng ta ngưng việc tiếp nối với suối nguồn, với Chúa. Một trong các người đào tạo các bạn hôm trước có nói với tôi rằng, việc truyền giáo phải làm trên đầu gối. Hãy nghe rõ, việc truyền giáo phải làm trên đầu gối. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các chúng sinh, tập sinh, thỉnh sinh và mọi người như sau. Anh chị em hãy luôn luôn là những người có lời cầu nguyện. Không có tương quan liên lỉ này với Thiên Chúa, sứ mệnh trở thành một nghề. Không, nó không phải là một nghề, nó là một cái gì khác. Nguy cơ của việc duy hoạt động, của sự tin tưởng quá mức nơi các cơ cấu, luôn rình rập chúng ta. Nếu nhìn vào mẫu gương Chúa Giêsu, chúng ta thấy trước mọi quyết định hay biến cố quan trọng, người cầm trí cầu nguyện sâu xa và lâu dài. Chúng ta hãy vun trồng chiều kích chiêm niệm cả trong cơn lốc của các dấn thân cấp bách nhất. Sứ mệnh càng mời gọi các bạn đi ra vùng ngoại ô của cuộc đời bao nhiêu, thì con tim các bạn lại càng phải kết hiệp với con tim tràn đầy thương xót và tình yêu của Chúa Giêsu bấy nhiêu. Đó chính là bí quyết của sự phong phú mục tử, của sự phong phú của một môn đệ Chúa. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, không giỏ, không bị, không dép. Việc phổ biến tin mừng không được bảo đảm bởi số người hay uy tín của cơ cấu hoặc phẩm chất các tài nguyên có được. Điều đáng kể là được thấm nhuần tình yêu của Chúa Kitô để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tháp nhập cuộc sống mình vào cây sự sống là thập giá Chúa. Và sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha ra cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với khoảng 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy hăng say rao truyền tin mừng đáp lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không muốn hành động một mình. Người đến trong thế giới là để đem tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho con người, và muốn phổ biến nó với kiểu cách của sự hiệp thông của tình huynh đệ. Vì thế, Chúa thành lập ngay một cộng đoàn môn đệ, một cộng đoàn truyền giáo, với mục đích cấp bách là loan báo tin mừng. Và nếu người ta không chấp nhận, thì cứ tiến bước, đồng thời chữa lành người đau yếu. Vì Thiên Chúa muốn chữa lành con người khỏi mọi sự dữ. Cộng đoàn truyền giáo đó gồm 12 tông đồ, diễn tả các giám mục, thừa kế các vị. Còn 72 môn đệ, diễn tả các thừa tác viên có chức thánh, các linh mục và phó tế. Nhưng trong một nghĩa rộng nào đó, có thể nghĩ tới các thừa tác viên khác trong giáo hội, các giáo lý viên, các giáo dân dấn thân trong các giáo xứ, làm việc với các bệnh nhân và nhiều hình thức khó khăn và bị gạt ra bên lề khác nhau, nhưng luôn luôn là các thừa sai của tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et miciamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angel renunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.